Thưa quý thính giả, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vừa ban hành nghị định liên quan đến đất đai của các tôn giáo. Chỉ thị này hàm chứa vài điểm chính, trong đó có nội dung tái khẳng định chính sách liên quan đến nhà đất tôn giáo mà nhà nước đã quản lý, theo tinh thần các chính sách đã ban hành trước ngày 1 tháng 7 năm 1991. Liệu chính sách này có khả thi không? Mời quý vị cùng Thiện Giao tìm hiểu.
Theo nhận định của luật sư Lê Trần Luật, người đại diện cho một số vấn đề pháp lý của giáo xứ Thái Hà, thì chỉ thị này không khả thi và không thể thực hiện vì các chỉ đạo chung chung và bị vướng vào nhau. Một luật sư khác, hiện cũng đang có văn phòng làm việc tại Sài Gòn, là ông Nguyễn Văn Nam, thì đã từng phát biểu trên đài chúng tôi rằng chỉ thị ấy là phù hợp với một nghị quyết của Quốc hội hồi năm 2003 và do đó có hiệu lực pháp lý. Nghị quyết 1940 được ban hành trong bối cảnh có hàng loạt vụ tranh chấp đất đai giữa phía công giáo với nhà nước tại nhiều nơi trên toàn quốc. Trong vài tháng qua, vấn đề này lại trở nên căng thẳng hơn với nhiều vụ như vụ tòa khâm sứ, giáo xứ Thái Hà tại Hà Nội, vụ tranh chấp ở An Bằng, Thừa Thiên Huế, vụ dòng thánh Phaolô, Vĩnh Long, vân vân. Về nguyên ủy của vấn đề tranh chấp đất đai, luật sư Lê Trần Luật cho rằng đất đai Việt Nam có lịch sử phức tạp.
Nói đất đai Việt Nam là nói đến một cái lịch sử khá phức tạp, đã có nhiều lần mà nhà nước áp dụng nhiều cái chính sách về đất đai. Đặc biệt là sau khi thống nhất đất nước, nhà nước đã quốc hữu hóa toàn dòng về vấn đề đất đai này. Do cái lịch sử để lại cho nên có thể nói pháp luật về đất đai của Việt Nam là một trong những hệ thống pháp luật lộn xộn bất cập.
Nhắc đến các tranh chấp tại giáo xứ Thái Hà trong thời gian qua, cả hai ông Luật và Nam đều viện dẫn một điều liên quan đến mục đích sử dụng đất đai có liên quan đến tôn giáo được ghi trong chỉ thị 1940. Chỉ thị này ghi rằng, nhà, đất liên quan đến tôn giáo mà nhà nước đã quản lý, thì cơ quan được giao quản lý phải sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, không ảnh hưởng đến tình cảm tôn giáo của quần chúng tín đồ. Luật sư Lê Trần Luật đặt vấn đề là tại sao trong vụ Thái Hà, đất đai được nhà nước giao cho công ty May Chiến Thắng lâu lắm rồi mà nay mới nảy sinh ra tranh chấp.
Trong Thái Hà, xuất phát từ cái việc không phải là nhà nước lấy giao cho công ty May Chiến Thắng, tại vì nhà nước đã lấy giao cho công ty này rất lâu rồi. Trong những sự bức xúc lên cao á, là cái đất đai này đang sắp sửa được phân lô và bán cho những người khác. Thì những trường hợp nào đó, những giáo dân, các cha nhà thờ cho rằng họ đã sử dụng sai cái mục đích, nó không có hiệu quả và chuẩn bị chia chác cái phần đất đó. Bản thân cái cuộc tranh chấp thì nhà thờ cho rằng nhà nước thu hồi đất của họ là sai. Nhưng cái đỉnh điểm mà dẫn đến một cái cuộc nổ ra, một cái cuộc cầu nguyện như thế, đó chính là vì các cái cơ quan chức năng sử dụng sai mục đích.
Luật sư Nguyễn Văn Nam cũng đồng quan điểm rằng những biểu hiện sử dụng sai mục đích đã dẫn đến sự phản đối dữ dội.
Tôi tin chắc rằng các cái giáo dân như trường hợp mà chúng ta biết trong thời gian vừa qua chắc chắn sẽ không phản đối dữ dội như vậy. Nếu như cái việc sử dụng những mảnh đất vốn thuộc nhà thờ được sử dụng về vào một cái mục đích chung, nếu như nó không có những cái biểu hiện cái việc sử dụng này là nhằm mục đích cho cá nhân những người có liên quan đến có quyền hay là liên quan đến những cái gia đình của những người như vậy, thì chắc chắn giáo dân người ta sẽ đồng ý thôi, chứ không có ai làm lớn chuyện như vậy làm gì.
Trong cuộc nói chuyện trước Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hồi tháng 9 năm ngoái, Tổng giám mục Giáo phận Hà Nội là Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt cũng đã khẳng định phía Công giáo không đòi lại trường Hoàng Kiếm hay Bệnh viện St. Paul, nhưng sẽ nói tới những nơi được sử dụng với mục đích kinh doanh, buôn bán. Một trong những điều ghi trong chỉ thị 1940 có nội dung là đảng và nhà nước tôn trọng, bảo đảm quyền sinh hoạt tôn giáo theo pháp luật và nhu cầu chính đáng về nhà đất để phục vụ mục đích tôn giáo của tổ chức tín đồ tôn giáo. Luật sư Lê Trần Luật cho rằng, việc đánh giá mục đích sử dụng cũng như xác định tính chính đáng của nhu cầu sẽ không thực hiện được một khi cơ chế đánh giá không có tính độc lập và thiếu tính khách quan.
Trong trường hợp không sử dụng đúng mục đích, hiệu quả thì Ủy ban Nhân dân tỉnh thành phố thu hồi để bố trí sử dụng. Tôi xin nói, ai đánh giá cái việc sử dụng không đúng mục đích? Chính các cơ quan nhà nước sẽ đánh giá cái việc sử dụng không đúng mục đích này. Chính các cơ quan nhà nước là những cái nơi giao đất cái này lại đánh giá nơi này có sử dụng đúng mục đích hay không? Thì tôi cho rằng rất là sẽ không khả thi, bởi vì nó không có tính độc lập và nó không có tính khách quan.
Giới quan sát nhận định, chỉ thị 1940 có mục đích tái khẳng định rằng đất đai tôn giáo bị trưng dụng theo các chính sách trước năm 1991 sẽ không được trả lại cho phía tôn giáo. Đồng thời, nhà nước muốn thiết lập một cơ chế nhằm giảm thiểu những sai trái trong việc sử dụng đất đai tôn giáo mà chính quyền hoặc cơ quan địa phương đang quản lý. Có lẽ đây là mục đích quan trọng nhất nếu đối chiếu với số lượng cũng như quy mô các cuộc tranh chấp dưới hình thức cầu nguyện trong thời gian vừa qua.